20 La Mã, 3 chìm 7 nổi 9 linh đinh. Độc giả đã biết trận Vũ Quang Sơn, cụ Phan khéo bố trí và thâu được kết quả ra thế nào. Quan quân, tức là binh lính của Bảo Hộ, vì quá khinh thường bên đối địch lại bị trời mờ sáng về mùa lạnh, sương mù mịt mùng tứ phía, thành ra trúng kế của nghĩa binh mà đại bại. Nước trên nguồn tống xuống ào ào, với mấy trăm cây gỗ lim, cây nào cây nấy lớn tướng xô đẩy quan quân phải ngã nhào ngợp nước mà chết có, bị đạn mà chết cũng có. Lại lúc bấy giờ một đội nghĩa binh mai phục, bờ sông bên này nổi dậy, vừa đánh chiêng trống vang trời, vừa chĩa súng loạn xạ. Còn đội nghĩa binh giả thua mà chạy, hồi này cũng quay trở lại tiếp chiến ở bờ sông bên kia, khiến cho quan quân mắc kẹt ở giữa sông, hốt hoảng lúng túng với nhau, rồi bị cây và nước đẩy trôi đi, chớ không ngó thấy bờ bến ở đâu mà lên. Vả lại hai bên bờ đều bị nghĩa binh trận đánh dữ dội, quan quân muốn lên bên nào cũng chẳng được. Duy có mấy chục người có sức chịu đựng mạnh hơn thì trôi theo dòng nước xuống mãi hạ lưu một đổi rất xa. Thế nước chảy bớt mạnh đi rồi mới ngoi ngóp lội vô bờ mà chạy thoát thân. Ấy là những người sống sót. Còn 3/4 bị nước lôi cuốn chết chìm. Một lão ngư ông ở trên sông Vũ Quang nói chuyện rằng lão còn nhớ lúc đó người ta vớt lên được 110 mấy cái xác là ít. Cá sông được một bữa no nê là vì thấy nhiều xác mất đùi hay nát bấy thân thể ra rồi. Cụ Phan từ lúc khởi nghĩa đến giờ có trận này là thắng lợi nhất, thống khoái nhất. Đã hơn một năm, nét mặt cụ lúc nào cũng nghiêm, cũng buồn, cũng lo. Nhưng hôm nay tướng sĩ ngó thấy lộ ra cái nét vui vẻ một chút. Tuy vậy, cái nét vui vẻ đó chỉ như bóng mặt trời giữa cơn giông tố, chỉ hé ra trong giây lát, rồi những đám mây u ám lại che khuất đi ngay. Vì cũng là một trận chót hết của nghĩa binh Phan Đình Phùng. Từ đây, thầy trò chỉ có việc chạy thất điên bát đảo và đói xanh mặt, lòi xương cho đến cùng tuyệt thì thôi, không còn đánh chát gì được nữa. Sau lúc thắng trận thu quân, nghĩa binh tập hợp ở bên khe núi, những súng đạn, đồ vật và lương thực đã bắt được của lính tập chất lại một đống. Phần nhiều súng đạn lính tập chìm sâu tận đáy sông hay là nước đánh trôi băng đâu mất. Nghĩa binh bạo lặn mò, chỉ kiếm được có 40 khẩu súng và một ít đạn mà thôi. Quân lính hối hả bắt nồi nấu cơm ăn để lấy lại sức khỏe đã vất vả trọn đêm. Rồi thầy trò ngồi quần tụ trên những tảng đá bên khe, dưới bóng cây mát mẻ. Ăn cơm rất vui vẻ ngon lành. Bữa ăn này có vô số bánh mì, cá hộp và rượu chát vừa mới bắt được. Tướng sĩ chia sớt với nhau mỗi người một miếng. Gọi là bữa tiệc khao quân. Ai nấy lâu nay ăn đói mãi, đã não ruột mòn hơi. Bây giờ được một bữa tinh thần khoan khoái, cơm bánh tràn trề, lại thêm mấy món ăn lạ, hầu hết chưa được nếm qua bao giờ. Thành ra ăn uống với nhau ngon miệng hả lòng lắm. Nhiều người có cảm giác như được dự một bữa đại yến của vua bang. Trong đám tướng sĩ, có 5-3 người chơn chất quê mùa hết sức, đến nỗi không dám để môi vào một nhẽo rượu chát, vì tưởng là thuốc độc của bên đối địch cố ý lại cho mình vớ được ham ăn thì chết. Nó cũng là một hạng tư tưởng khờ khạo như tướng sĩ trào đình ta buổi đầu, thấy lính Tây to lớn phục phịch thì nghĩ đâu họ không biết chạy. Hay là nghĩ vơ vẩn rằng đóng cây nhọn ở giữa lòng sông có thể đâm lũng tàu trận của Tây vậy. Một điều nên chú ý là bữa ăn này tướng sĩ ăn đông Tây, còn chủ soái là cụ Phan thì vẫn ăn mấy nắm cơm chấm muối như thường. Cụ nói những vật thực đã bắt được kia là công lao huyết hãn của mấy tướng sĩ. Giờ cụ khao thưởng hết cho tướng sĩ. Ăn no lại sức rồi, bây giờ nghĩa binh toan tính hành động sao đây? Thì chỉ có nước là tính đến thượng sách của 36 kế là hơn. Vì sự thế bắt buộc phải vậy. Cụ Phan bàn định với tướng sĩ. Ban đầu quân ta cùng đường gấp nước, đóng đồn ở vùng núi này chỉ tạm đỡ nhất thời mà thôi. Ta đã nói trước rằng đây không phải là chỗ có thể trú chân trường cửu cho ta. Hồng Phước non sông giúp ta đánh thắng được một trận như hôm nay là may mắn quá rồi. Đừng nên tưởng rằng trận thắng này tức là có thể lưu lại ở đây yên ổn được. Chỉ nội chiều nay hay là ngày mai, địch quân kéo đại đội binh mã tới báo thù quyết chiến với ta, thì ta làm sao? Cái diệu kế sa nan ủng thủy mới rồi chỉ dùng được một lần là hết. Không ai để cho mình dùng được tới lần thứ hai. Lo đánh đã khó, mà lo ăn còn khó hơn. Thiệt khổ là việc lương thực bị nghẹt, không sao chuyển vận tiếp tế như mấy năm trước. Ví dụ như quân Tây lại không cần đánh ta, chỉ vây bọc trái núi này độ 10 ngày luôn, cũng đủ làm cho quân ta chết đói nhăn răng hết. Bởi vậy ta phải quyết kế lui chạy là hơn, mà phải lui chạy tức tốc mới được. Ngừng lại ra dáng suy nghĩ một lát, cụ Phan nói tiếp. Có mấy nơi quân ta có thể lui về đóng đồn, để ta đắn đo lựa chọn coi thử nơi nào phải hơn. Bẩm cụ, xin cụ cho lui binh lên miền núi khai trướng có được không? Nguyễn Mục hiến kế như vậy. Phải đó, ý kiến của tướng quân rất hiệp với ý kiến ta. Ta vừa toàn nói. Tức thời, cụ truyền lệnh cho tướng sĩ sắp đặt cho kịp đúng ngọ, thì nhổ trại kéo quân đi, không được trì hoãn. Cụ dặn dò tướng sĩ bỏ lại hết những đồ vật gì cần càng, vô dụng. Ngoài ra khí giới, mỗi người chỉ được đem y phục vừa cần dùng thay đổi. Còn dư ít nhiều lương thực thì sang sớt ra từng bao nhỏ, đẩy nhỏ, mỗi người đều đeo trên vai. Thế là ngoài khẩu súng để phòng đánh và túi gạo để phòng đói, quân sĩ không phải khiêng vác những quân nhu vật dụng nào khác, nặng nhọc, rộn ràng. Chủ ý cụ Phan muốn cho quân sĩ nhẹ nhàng để đi cho mau, lên dốc xuống đèo cho dễ. Và rủi khi giữa đường có gặp địch quân cũng dễ ẩn núp hay đối chiến. Đúng ngọ, quân sĩ lên đường, nhắm phía khai trướng mà đi. Núi khai trướng, tục gọi là núi răng màng, dịch nghĩa của tên chữ ra tên nơm. Qua phía bên kia núi răng màng là địa phận của dân Mường. Cụ Phan liệu chừng ở núi răng màng cũng không yên thân được nào. Vả lại khó mua lúa gạo cho quân sĩ ăn. Thành ra lại phải bỏ núi răng màng kéo quân sang nương náu ở đất Mường. Nghĩa binh lúc này trong lưng có tiền, nhưng chỉ khổ có một nỗi là không mua được lúa gạo mà ăn. Bởi phần miệt này là thượng du, lúa gạo không được dồi dào như ở trung du. Phần bởi dân làng sợ lệnh của lính bảo hộ và Nguyễn Thân, dầu có lúa gạo dư dật có thể bán được, họ cũng chẳng dám bán cho nghĩa binh. Ở đất Mường, nghĩa binh chỉ có thể mua khoai bắp để ăn trừ cơm. Sẵn có bắp nhiều, cụ Phan mua trữ một nơi trong núi, trong ý muốn tích trữ lương thực và dưỡng sức quân sĩ ít lâu. Rồi trở về chiến đấu một phen nữa. Tạm lánh ở đất Mường cốt có hai việc đó. Bởi vậy, cụ phát lệnh tiễn và viết mật thơ sai ông Tán Tương quân vụ Nguyễn Quýnh qua núi Quạt nhắm địa thế và cất dinh trại sẵn sàng để nữa nghĩa binh trở về. Dầu có tráng chí như vậy mặc lòng, hồi này thực lực của nghĩa binh suy vi kiệt quệ lắm rồi. Không khác gì người đau bại hai chân bị vấp té nhào. Nếu không có ai nâng đỡ thì khó bề tự mình dậy nổi. Nhưng cụ Phan vẫn bền lòng vững chí, không hề vì những nông nổi chạy ngược chạy xuôi, nhịn đói nhịn khát mà sanh ra chán nản chút nào. Trong những cơn buôn ba cực khổ, có khi cụ Phan với tướng sĩ ngồi bệt dưới đất mà chuyện vãn với nhau. Cụ thường nói đi nói lại về chuyện nhân lực thiên mạng và bày tỏ khí tiết của mình. Nếu quả lòng trời quyết định rồi, không để cho cụ xoay trở lại thời thế được nữa, thì cụ chỉ có một nước là chết để báo đáp cái ơn tri ngộ phú thác của vua Hàm Nghi và tấm lòng kính yêu của anh em Hương Quốc mà thôi. Ngoài cái chết ra, không còn có thể làm cách gì khác. Hồi này tình thế đã nguy mà cụ Phan thường nói đến tiếng chết hoài, tướng sĩ nghi ngại và nói nhỏ với nhau cho là điềm gỡ. Kể từ lúc cụ Phan bắt đầu khởi binh năm 1885, đến hồi nói đây là năm 1895, trước sau 10 năm, mấy trăm kiện nhi theo trận mạc, bom đào luôn luôn bên mình cụ. Trừ ra ít người đã chết ở xa trường, chết vì bệnh hoạn, còn lại bao nhiêu mà vẫn ngậm cay nuốt đắng mà theo cụ, một bước không rời. Cụ khéo đối đãi và huấn luyện tướng sĩ, chẳng những rèn đúc họ cũng can đảm, nhẫn nại như mình mà thôi, lại cảm hóa được tinh thần họ nữa. Ai nấy đều có chí mạnh gan to, chẳng quản lưu ly, coi thường tính mạng. Nếu có thời vận, thì tướng ấy quân ấy có thể tung hoành chưa biết đến thế nào, đâu có tới nỗi phải lâm vào cảnh ngộ cùng khốn mà chết giữa rừng. Cụ Phan và nghĩa binh sang trú túc ở đất Mường Cô Ta nhằm hồi tháng 8 năm Ất Mùi năm 1895. Nhưng chớ tưởng rằng cụ sang ở đất Mường xa xôi hiểm trở mà chắc yên ổn tấm thân. Là vì bảo hộ do biết tin tức nghĩa binh nương náu chỗ nào, là phái quân lính tập nã chỗ đó. Thành ra nghĩa binh ở đâu cũng phải lo sợ, giật bình hoài, không thể yên thân được. Lúc nào nghĩa binh cũng để sẵn khí giới và hành lý bên mình. Bất cứ trưa nắng hay đêm khuya, hễ nghe hơi động một chút là phải hấp tấp đi liền. Đi không phải nghĩa tướng sợ chiến đấu mà tránh. Họ chỉ sợ có sự rủi ro xảy tới cho cụ Phan hơn là tánh mạng của mình. Đang ở Cô Ta, nghe động chạy sang Cá Tang. Đang ở Cá Tang, nghe động chạy sang Bang Bức. Nghĩa binh đổi dời quanh quẩn trong ba nơi ấy trong mấy tháng trường rất là vất vả, cực khổ. Không nơi nào dám yên ổn một tuần, mà từ nơi này chạy qua nơi kia có phải gần gũi gì đâu, vì nó cách khoảng nhau hàng 36 giờ đồng hồ, đường lối hết sức gồ ghề, hiểm hóc. Tướng sĩ đã khéo biến báo, bứt các thứ dây trong rừng kết lại thành như giày dép để mang vào chân mà đi. Thế mà có nhiều người còn đổ máu chân cẳng. Đủ biết đường xá gian nan đến thế nào. Ngó thấy tướng sĩ như vậy, cụ Phan thương tâm quá, vùng lên khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Vì ta mà các ngươi phải khổ sở đau đớn trăm bề. Hay là các ngươi đem ta ra mà nạp cho Tây, rồi ai nấy trở về quê hương an nghiệp làm ăn, kẻo để các ngươi chịu khổ sở đói khát mãi như vậy, lòng ta lấy làm bất nhẫn lắm. Tướng sĩ xúm lại khuyên giải và chỉ tay lên trời mà thề rằng, chúng tôi vui lòng theo cụ đến chết, cực khổ thế này có thấm gì đâu. Đến chết còn vui lòng, huống chi cực khổ thế mấy mà chịu không kham. Tình cảnh lưu ly khốn khổ như vậy đã đành, còn chỗ thảm thiết hơn nữa là vì lo nghĩ vất vả quá. Rất nhiều tướng sĩ thọ bệnh, nguy hiểm nhất là bệnh lỵ. Trong mấy tháng nương náu ở đất Mường, chính cụ Phan cũng mắc phải bệnh lỵ, đến nỗi cụ không ăn, không uống gì được. Vả lại có gì mà ăn? Thuốc men bổ dưỡng chẳng có, thành ra cụ gầy còm suy nhược rất mau. Người cụ bây giờ xanh xao ốm yếu, mà hai vành con mắt lúc nào cũng rươm rướm những giọt lệ thương cảm quá độ. Không lúc nào khô. Thương cảm non sông, thương cảm cho thân thế mình, thương cảm những tướng sĩ theo mình. Nhất là thương cảm đại sự hư hỏng, cảnh ngộ lâm đông. Quân sĩ thấy ông chủ tướng bệnh hoạn ốm yếu đổi hẳn trước mắt như thế, ai nấy đều phải động lòng ứa lụy. Có mấy người cảm khích quá sức, đến nỗi rút gươm ra gào lớn. Ta không mặt mũi nào ra hàng để cầu yên thân, cũng không nỡ lòng nào trông thấy cảnh tượng đau đớn mãi được, thà chết trước đi còn hơn. Thế rồi tự đâm cổ mà chết nốt. Xem thế đủ biết cụ Phan cố kết được lòng người mạnh lắm, nhưng mà vận số nước non đến lúc cùng và ý trời muốn tuyệt, thì biết làm thế nào? Đã đói khát trốn tránh, đã có bệnh tật trong mình, lại không được ở chỗ nào yên thân, nghĩa binh đến hồi này thật là thiên nguy vạn khổ. Quân lính bảo hộ dò theo tung tích mà dồn bức mãi ở sau lưng, không cho nghĩa binh được nghỉ ngơi, trọn một ngày nào là ngày yên ổn, không phải giật mình. Chắc bảo hộ đoán biết nghĩa binh sắp tàn cuộc, cho nên càng phải dõi theo dồn bức hoài. Vì e để cho nghĩa binh yên nghỉ lâu lâu, tất lại có thế phục hưng tái khởi. Bị quan quân ruồng ép trên đất Mường một cách nguy bức thái quá, cụ Phan liệu thế ở nương náu quanh quẩn tại đất Mường cũng nguy, bèn quyết kế đêm đi ngày ẩn, lén lại trở về núi Quạt. Giữa lúc bấy giờ, nghĩa binh các nơi đều rã rời tan tác, không thể nào cứu ứng nhau hay là giao thông tin tức gì với nhau được. Bảo hộ sai quân tập nã tứ tung. Bao nhiêu quân thứ do cụ Phan sắp đặt khi trước, bây giờ thứ nào bị đánh tan rồi không kể, còn thì đều chia đàn bể ổ, không có chỗ nào dung thân. Họ nghe tin cụ Phan trở về núi Quạt, bèn lục tục kéo cả về đây nương náu. Nguy thay, những lúc chỉ có đôi 300 người còn đói lên đói xuống, huống chi bây giờ tụ hợp 2.700 mạng người ở một chỗ, thì lấy gì mà ăn? Thành ra lúc này nghĩa binh tuyệt lương hẳn hoi. Mấy tháng trốn tránh ở đất Mường ban bức, cụ Phan có mua trữ được nhiều bắp, định bụng nay mai trở về mưu toan khôi phục, thì đem bắp ấy về làm quân lương đỡ ngặt trong ít lâu. Nhưng sau không dè bị quân lính bảo hộ theo dấu áp bức dữ quá, nghĩa quân vội vàng chỉ chạy thoát thân, chẳng đem theo được mớ nào. Nay trở về núi Quạt, binh số nhân khẩu lại tăng lên thập bội, thành ra không những quân sĩ phải đói mà thôi, chính cụ Phan còn đang đau bệnh lỵ càng ngày càng nặng thêm, mà thuốc men chẳng qua chỉ mấy cái rễ cây đào bậy trong rừng sắc cho cụ uống. Còn sự ăn thì bữa cơm bữa cháo, khi đói khi không, thảm hết sức thảm. Đến nước bí nước tuyệt lương như vậy, thì 2.700 quân sĩ phải làm thế nào? Tuy có mua lén được ít nhiều lúa gạo, nhưng đến nấu cháo lỏng mà húp mỗi người đôi ba muỗng cũng không đủ, khoan nói gì đến cơm. Đói quá quân sĩ phải đào những củ nâu và những rễ này rễ kia trong rừng mà ăn đỡ lòng. Nhưng nó lạc quá, ăn không chịu được, họ lại phải nhổ mấy cây lau, cây sậy, đốt ra thành than, làm như là muối, để chấm mà ăn với củ nâu cho đỡ lạc. Lại gặp nhằm mùa lạnh đã bắt đầu, trên rừng núi còn lạnh hơn dưới đồng bằng. Quân sĩ không còn món đồ gì là món đồ ngự hàng, và cũng không có đủ dinh trại mà che sương che gió. Tự nhiên có người phải ra nằm càng giữa rừng. Họ lấy cây lá phủ lên cho ấm. Có người đói rét đến đổi mỏi mệt, mê man, đêm nằm giữa rừng, bị cọp beo tới ăn lúc nào không hay. Hai mươi mốt La Mã chết ở giữa rừng. Ai đọc Tam Quốc, tới hồi Khổng Minh nhắm mắt ở ngũ trượng nguyên mà có cảm giác ngậm ngùi thống thiết ra sao? Tôi tưởng đọc tới đoạn dưới đây có lẽ cũng có cảm giác ngậm ngùi thống thiết như thế. Vì hai đàn tâm sự gần giống nhau, chí hướng gần giống nhau, gặp phải thời thế gần giống nhau. Cho đến chung cuộc hai đàn cũng gần giống nhau. Chỉ vì nước mà lo, lo mà bệnh, bệnh mà chết ở giữa đường. Chú thích. Sau này, theo một số tư liệu mới tìm thấy, thì cụ Phan bị trúng đạn của quân địch, bị thương nặng. Nghĩa quân đưa cụ về núi Quạt một thời gian, thì cụ mất tại bản doanh. Sau đó, Pháp tìm được mộ cụ, cho khai quật thi hài, rồi đem đốt thành tro. Tham khảo tập sang Sử Địa, số 27-28, Sài Gòn, năm 1974. Nguyễn Quy Thắng. Hết chú thích. Xem đoạn trước, Độc giả đã biết tình cảnh đói rét ốm đau khổ sở, lạnh lùng của cụ Phan và 2.700 bại binh tàn tốt tụ họp ở trên núi Quạt ra thế nào. Cụ Phan về tới núi Quạt nhằm ngày 12 tháng 10 năm Mùi năm 1895. Lúc này, thân hình đã liệt nhược và bệnh lỵ đã nguy nan lắm rồi. Ai nấy đều rầu buồn lo ngại và đoán biết tướng Linh đã đến lúc u ám. Tướng sĩ và gia nhân xúm nhau hầu hạ thuốc men ở bên mình cụ tối ngày sáng đêm. Các tướng thân cận thì có ba ông là Nguyễn Mục, Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Khai. Còn gia nhân thì có Phu Nhân, tức là Cố Nguết Rừng, ở trên đầu sách đã nói vì sao có cái danh hiệu ấy. Cả hai người con trai là Phan Bá Ngọc và Phan Đình Cam lúc này cũng ở luôn bên giường phụ thân. Thêm một người cháu kêu cụ bằng chú ruột nữa. Một ngày, cụ đi lỵ không biết là mấy chục lần. Người càng gầy, mắt càng hóm, sức càng đuối. Mệt quá, cụ nằm nhắm mắt lừ đừ thiêm thiếp. Vậy mà người ta nghe chốc lát, cụ lại trằn trọc thổn thức và thở dài nhẹ nhẹ. Chắc là lúc tâm sự quốc gia đang nhắc nhở kích thích ở bên trong. Bệnh tình ngày một nặng thêm, cụ cũng tự biết mình đã lâm vào cảnh thập tử nhất sanh rồi. Thuốc men nhân lực không sao cứu vãn lại được nữa. Cho nên hễ nghe lúc nào trong mình hơi khỏe lại được giây lát, cụ dạy ông Nguyễn Quỳnh và hai ông kia ngồi gần kề bên giường để dặn dò việc quân. Cụ vừa thở hổn hển vừa nói: "Tôi với các ông đồng cừu khởi nghĩa đã 10 năm nay, đến giờ công việc chắc hỏng muôn phần mà người lại vội phải chia lìa xa cách nhau, nghĩ lại nguồn cơn xiết bao thảm thiết. Nhưng mà cổ nhân đã nói không sai, mưu việc ở người, thành sự ở trời. Việc trời đã sắp đặt lỡ rồi, sức người không làm sao đổi xoay chống chọi được nữa. Nay mai tôi chết, trong đám các ông, ai liệu có thể chạy ra ngoại quốc để vừa lánh mình, vừa cầu học được càng hay. Nếu không thì sớm lo giải tán binh sĩ đi, cho họ về nhà cày cấy làm ăn. Còn các ông thì sắp đặt ra đầu hàng bên nghịch cho xong. Chớ có vọng động can qua nữa. Đã không cưỡng nổi với mạng trời, lại kéo nhây cảnh khổ liên lụy cho dân sinh, vô ích." Các tướng đều bưng mặt khóc nức nở, không ai nói được câu gì. Cụ lại vời Phu Nhân lại ngồi bên giường và con cháu đứng sắp hàng trước mặt mà nói: "Bấy lâu tôi lo việc nước đã không xong mà cảnh quê nổi nhà cũng biến họa tơi bời. Nay giữa đường lỡ dở, tôi phải bỏ mà đi. Biết bao mối di hận ôm ấp bâng khuâng. Nói càng thêm đau mà nói cũng chẳng hết. Chỉ biết là số trời đã định sao thì mình phải chịu vậy. Không chống nổi mà cũng không tránh được bao giờ. Thôi thì sau ngày giờ nào tôi nhắm mắt rồi. Mấy mẹ con cứ ra hàng phục cho được an toàn. Ta biết thế nào bên nghịch cũng có lương tâm quý trọng nghĩa khí của ta. Chắc không nỡ hại vợ con ta đâu mà sợ." Phu Nhân ngồi nghe mà nước mắt chảy xuống ròng ròng nãy giờ, tới đây mới gạt lụy mà nói: "Xin ông tịnh dưỡng, may được bình phục, cho mẹ con tôi được hầu mãi ở trong chốn gian nan cơ khổ thế mà vui. Chớ ông bỏ đi một mình, tôi có sung sướng chi ở đời nữa." Rồi cụ biểu người cháu tới bên dặn dò đinh ninh: "Hễ chú nhắm mắt thì cháu dẫn thím và hai em cứ ra trước đồn tây mà tự thú. Cháu đã có học chắc biết, chí thành chi đạo khả dĩ cảm nhân. Giữ đạo rất mực thành thiệt, tất nhiên có thể cảm được lòng người. Ta biết rằng người Tây không xử tàn nhẫn đâu mà lo." Nói vừa dứt lời, cụ truyền đem bút mực lại và bảo người cháu đứng đó chép lời cụ đọc. Ai cũng nghĩ rằng cụ đọc một tờ chúc thơ hay viết thơ để lại cho chánh phủ bảo hộ, ký thác vợ con. Người ta phỏng đoán sai hết. Cụ đọc cho chép một bài thi cảm khái. Bài thi như vậy: Nhung trường phụng mạng thập canh đông, võ lược y nhiên vị tấu công, cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn, phỉ đồ biến địa thượng đồn phong, cửu trùng xa giá quan sang ngoại, tứ hải nhân dân thủy hỏa trung, trách vọng vũ long ưu vũ đại, tướng môn thâm tự quý anh hùng. Dịch nôm: Nhung trường vân mạng đã mười đông, việc võ lôi thôi vẫn chẳng xong. Dân đói kêu trời vang ổ nhạn, quân gian dậy đất rộn đàn ong. Chiến trùng lận đận miền quan tái, trăm họ phôi pha đám lửa nồng. Trách vọng càng to càng mệt nhọc, tướng môn riêng hổ tiếng anh hùng. Từ hôm đó trở đi, bệnh thể cụ càng giờ càng trở nên trầm trọng. Thuốc men thay đổi nhiều phương cũng vô hiệu. Một vị danh y trong miền nghe tin cụ đau, phải mạo hiểm muôn vàng mới lên được núi Quạt để trị bệnh cho cụ, mà cũng không giảm chút nào. Lối 8 giờ sáng ngày 13 tháng 11, cụ mất. Trước giây phút cuối cùng, cụ mở mắt ngó quanh chư tướng, hình như muốn nói gì nữa, nhưng hết hơi rồi không nói được nữa. Chỉ thấy hai bên khóe mắt ứa lụy, rồi thì nhắm luôn. Linh hồn thinh thang lên trên thế giới những anh hùng nghĩa sĩ cổ kim Đông Tây, vì việc nước mà hy sanh, không kể thành công hay thất bại. Cụ hưởng thọ 49 tuổi. Khí tiết đầy tràn non nước lam, hồng, công việc ghi chép lịch sử Hồng Lạc. Các hàng tướng sĩ như con mất cha mẹ, kêu gào khóc lóc vang dậy núi non. Hồi nào Cao Thắng chết, họ thương khóc một, bây giờ họ khóc thương tới 10. Vì cái chết của Cao Thắng đau đớn cho nghĩa binh thiệt, nhưng còn có hy vọng ở cụ Phan. Bây giờ cụ Phan mất, nghĩa binh phải tuyệt vọng hẳn. Nhiều binh sĩ cả tháng nhịn đói nằm sương, mòn hơi hết sức, cũng không cầm đậu sự nỗi bi ai, đến nỗi thương quá, khóc lóc quá rồi chết luôn. Có mấy người thân binh tự đâm cổ chết theo chủ tướng. Ông Nguyễn Quỳnh tức thời xếp đặt việc tang, không dám để chậm trễ, vì e có sự bất trắc thình lình xảy tới chăng. Gia nhân và tướng sĩ cùng chọn ngày 16 là ngày an táng. Tang lễ cử hành, mỗi việc đều đơn sơ và giản dị. Duy có việc tẩm liệm di thể của cụ, tướng sĩ hơi phí khổ tâm. Thay vì phải dùng quan tài như thường, tướng sĩ chặt cây gỗ vàng tâm thật lớn ở rừng, đem về khoét lũng thân cây, đặt di thể trong đó, trên đậy nắp gắn lại chắc chắn. Di thể mang áo mão tấn sĩ. Đúng ngày an táng, tướng sĩ sắp hàng làm lễ cử ai và lạy trước linh cữu, rồi rước linh cữu xuống táng dưới chân núi Quạt. Lúc linh cữu hạ huyệt rồi, trên chỉ đắp đất bằng phẳng, chứ không đắp lên cao thành mồ. Tướng sĩ dụng tâm chôn cất như thế là vì phòng sợ mai sau có kẻ điểm chỉ mà mộ cụ bị khai quật lên chăng. Quan quân bảo hộ không hay việc cụ Phan đã mất, vì tướng sĩ vẫn đóng trên núi Quạt như thường và giữ cách trấn tĩnh êm đềm, không lộ ra một hình tích gì bày tỏ cho bên ngoài biết trong quân vừa có đại biến. Duy có quân thứ các nơi nghe tin chủ tướng mất rồi, sanh ra chán nản, lần hồi tan tác, trở về quê hương hoặc trốn qua Lào, qua Xiêm cũng nhiều. Còn bổn bộ tướng sĩ của cụ Phan thì vẫn theo hầu phu nhân để chờ ngày ra thú. Cách mười mấy hôm sau, quan quân đi tuần bắt được một tên nghĩa binh ở trên sơn trại, lén xuống xóm làng tìm mua lương thực. Trước còn dỗ dành, sau dọa bắn chết, nếu như không nói ra binh tình trên núi. Thành ra tên lính nọ phải thú thiệt rằng cụ Phan đã qua đời trên 10 bữa nay, và nó chỉ cả nơi chôn di thể nữa. Quan quân buộc nó đi dẫn đường tới đào mộ lên, lấy di thể cụ Phan đem về. Lạ thay, đêm bữa 29 ở trên sơn trại, phu nhân đang ngủ, nằm mộng thấy cụ Phan hiển linh về, nói với phu nhân như vậy. Ngày mai ta thử ra trước mặt quân Tây, xem chúng làm gì ta. Phu nhân cho là điềm lạ, suy nghĩ phân vân. Té ra chiều bữa sau là ngày 30, có tin báo lên sơn trại rằng không hiểu sao quân lính bảo hộ biết chỗ, đã đào mộ cụ Phan lên đem về đồn linh cảm rồi. Trong mộng, cụ nói, ta thử ra trước mặt quân Tây là chỉ vào việc đào mã đó. Mấy hôm sau, phu nhân dẫn con cháu và các tùy tướng ra thú ở đồn linh cảm. Các quan binh Pháp tiếp đãi một cách tử tế lắm. Một đoàn khác ra thú ở trước quân môn Nguyễn Thân. Phu nhân và các người tùy tùng bị áp dẫn vô Huế nghị xử. Các tướng như Nguyễn Trạch, Nguyễn Mậu, cả thảy 23 người bị chém. Còn phu nhân và con cháu thì bảo hộ giữ ở Huế ít lâu, rồi thả cho về làng Đông Thái an nghiệp. Người ta thuật chuyện rằng cụ Phan và Cao Thắng, sau hiển thánh ở làng Khê Thượng, huyện Hương Khê, dân làng cảm mộ anh hùng, lập đền thờ tự, đến nay vẫn còn. Nói về quan quân bảo hộ biết chỗ, khai quật được mã cụ Phan lên, đem di thể về đồn linh cảm, giao cho Nguyễn Thân xem xét có phải thiệt là di thể Phan Đình Phùng không. Bây giờ Nguyễn Thân mới biết cụ Phan mất rồi, đắc chí, miệng cười ha hả, giơ tay lên ngang trán mà nói. Từ nay ta được ngủ yên rồi. Hôm sau, lão sức đòi các phụ lão ở làng Đông Thái và họ hàng bà con cụ Phan lên đồn linh cảm nhìn nhận xác. Rồi đó Nguyễn Thân dở thủ đoạn anh hùng của lão để hành hạ tới nắm xương khô thịt nát của người cừu địch với lão mà lúc người ấy còn sống, lão không dám xuất trận giao phong. Bây giờ người ta chết rồi mới lên mặt dương oai diệu võ. Mà lão dương oai diệu võ cách nào? Không nói thì ra bỏ quên mất sự thật, mà nói thì mình phải thương tâm và gớm ghiếc. Nguyễn Thân sai đem di thể cụ Phan ra chỗ địa đầu của Tổng Việt Yên, đổ dầu châm lửa mà đốt cho xương thịt cháy ra tro. Rồi tro ấy trộn vào thuốc súng thần công của ta mà bắn xuống La Giang. Dân xã quanh miền phải tuân lời sức của Nguyễn Thân ra đứng chứng kiến việc làm tàn nhẫn này. Ai thấy cũng phải đau lòng và khinh thầm Nguyễn Thân ở trong bụng. Nguyễn Thân nay cũng qua đời lâu rồi. Nếu ở dưới cửu nguyên có gặp cụ Phan, chắc lão không dám nhìn mặt. Cụ Phan đã chết, nghĩa binh tự tan. Nguyễn Thân tự cho cái kết quả ấy là công trạng như trời của mình. Mặc dù sự thật gian nan trận mạc chỉ là lính tập bảo hộ và các quan võ pháp chỉ huy, chớ Nguyễn Thân kéo đại binh ra từ tháng 5 tới giờ, không hề giao phong giáp trận với nghĩa binh cụ Phan lần nào. Nguyễn Thân làm một lá cờ bằng lụa đỏ thiệt lớn, trên viết bốn chữ thiệt lớn, Tặc Phùng Bố Tử. Nghĩa là tên giặc Phùng sợ quá chết rồi. Và sai lính thủ hạ vác lá cờ ấy, cưỡi ngựa lưu tinh chạy đêm ngày, về kinh đô báo tin thắng trận. Còn gan hơn nữa, Nguyễn Thân tự dựng lấy bia đá khoe khoang ghi chép công trạng mình ở trên núi Tùng Sơn, sai tuần phủ Đinh Nho Quang soạn bài văn bia kỹ công, có 8 câu 32 chữ như vậy. Vệ Giang chi anh, Thạch Trụ chi linh, Thế Xuất Tuấn Kiệt, Vị Xã Tắc Sanh, Tây Binh Hữu Tử, Đẩu Nam Đại Danh, Hồng Lam Thiên Cổ, Bi Kê Tranh Tranh. Đại ý nói, khí thiên sông núi Vệ Giang, Thạch Trụ, tức quê của Nguyễn Thân, chung đúc ra bậc anh tài, cha truyền con nối, vì Giang Sơn xã Tắc mà đẻ ra để giúp Giang Sơn xã Tắc. Thân phụ trước đã anh hùng, giờ tới ông con cũng lập nên công nghiệp lớn lao là việc đánh dẹp được văn thân Phan Đình Phùng, bia đá chép công, rạng tỏ ở đất Hồng Lam đến muôn đời. Nhưng bia đá ấy có đứng được giữa non nước Hồng Lam tới thiên cổ như lời văn nịnh hót của Đinh Nho Quang và cái thạnh khí mạo công của Nguyễn Thân đâu? Vì 3 năm sau, bia đá ấy bị sét đánh bể ra làm mấy mảnh, rồi thì cỏ mọc rêu phong, ruồi bâu, chuột ở. Ít lâu, người Pháp lại phá trái núi ấy đi. Thành ra tấm bia mất tích, không còn ai nhìn biết hồi trước nó ở chỗ nào nữa. Ý hẳn trời tức cười cho kẻ mạo nhận công lao, cho nên mới sai thiên lôi đập nát bia đi như thế chăng? Nói gì lúc cụ Phan nhắm mắt rồi, sự thế bắt buộc nghĩa binh phải tự ra hàng phục Nguyễn Thân. Trong ý tin cậy trông mong một người đồng bào che chở dung thứ cho, may ra khỏi chết. Không dè Nguyễn Thân cả giận ra oai, chém giết những người bại quân hàng tốt đó rất nhiều, không đợi tâu trình xét xử gì hết. Vì trong tay Nguyễn Thân lúc ấy có quyền tiền trảm hậu tấu. Người ta oán hận không biết thế nào mà nói. Lúc bấy giờ, Văn Thân Nghệ Tĩnh họp nhau soạn ra câu đối ai khóc cụ Phan như dưới đây. Văn tự hùng hồn, ý tứ bao quát, có thể gọi là một thiên tiểu sử về thân thế và sự nghiệp cụ Phan cũng được. Tôi mượn ngay câu đối này làm câu kết thúc truyện Phan Đình Phùng của tôi. Thành bại anh hùng mạc luận, thử cô trung, thử đại nghĩa, thệ giữ chư quân tử thủy chung. Châu chi anh, mặc chi linh, độc thư mỗi niệm cương thường trọng. Khả hận giả thùy điên đại hạ, nhất mộc nan chi. Cung lãnh yên tiêu, thùy nhân bất tác thâm sơn oán. Huống đương nhật long phi vân ám, cộng ta nhân sự vô thường. Khả lân la việt giang sơn, bách niên văn hiến phiên cung mã. Cổ kim thiên địa vô cùng, nhi lưu thủy, nhi cao phong, đồng thử đại trượng phu vũ trụ. Lam chi phong, hồng chi tuyết, xung hàng vô nại bách tùng điêu. Vị hà tai, hội quyết đồi ba, trung lưu để trụ. Tinh di vật hoáng, hà nhân bất khởi cố viên tình. Cập thử thời nhạn tán phong suy, kham tháng thiên tâm mạc trợ, độc thử tùng mai khí tiết, nhất tử tinh thần quán đẩu ngưu. Chúng tôi mạo muội dịch ra như vậy. Anh hùng thành bại kể chi, dạ sắc son, lòng vàng đá, thề cùng các bạn giữ trước sau. Mặc châu đúc khí tinh anh, trung hiếu hẹn hò cùng sử sách. Ngao ngán nhẹ lầu cao sắp đổ, một cột khó chiều, phòng vắng khói tan, liếc mắt rừng xanh thêm tức tối. Vả bây giờ rồng bay mây đậm, xót xa nhân sự khôn lường, khá thương La Việt giang sơn, văn hiếu trăm năm thành trận mạc. Trời đất xưa nay thế mãi, đá dựng ngược nước chảy xuôi, đó vẫn non sông Phường Tuấn Kiệt. Lam hồng nổi cơn bão tuyết, bách tùng úa rụng luống sông pha, đau đớn thay đê lỡ sóng vồ giữa dòng trụ đứng, sao dời vật đổi, ngoảnh đầu vườn cũ phải bôn chôn. Đương phen này gió thổi nhạn lìa, căm giận hóa công cay nghiệt, chỉ đem tùng mai khí tiết, tinh thần một thác rạng trăng sao. Hết. In theo bản Đào Trinh Nhất, tác phẩm Nhà xuất bản Văn học, năm 2010.